Nếu mà các bạn mà không tự quản trị được cảm xúc của mình thì cuộc sống mình thực sự rất nhiều các khó khăn. Một chút nắng có thể làm cho mình tức giận, một ai đó khen thì làm cho mình có năng lượng, sau đó thì một cái ánh mắt của ai đó đôi khi làm cho mình bị cảm thấy bi quan, mình cảm thấy tự ti và cuộc sống mình nó rất là hỗn loạn, nó giống như là huyết áp nó giật 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 này đấy mọi người ạ. Và trong hôm trước thì cái ba cũng có chia sẻ về việc là cách để làm sao làm chủ được cảm xúc của mình, và rất nhiều anh chị em là mong muốn là hiểu sâu hơn về điều này. Bản thân cái ba thì là một người huấn luyện và đào tạo về yoga, ngoài công việc là hướng dẫn cho các học viên thay đổi sức khỏe, tinh thần vui vẻ hơn, lạc quan hơn, khỏe mạnh hơn, thì cái bảng đào tạo cho các huấn luyện viên yoga. Và anh chị em thấy rằng là các huấn luyện viên yoga không chỉ đơn giản là câu chuyện chỉ giỏi về chuyên môn, mà họ phải là người truyền cảm hứng được cho người khác, tạo ra động lực để cho học viên có thể đến lớp tập luyện khỏe mạnh hơn. Nhưng mà trước khi họ truyền cảm hứng cho người khác thì bản thân họ cũng phải có những cái kiến thức để bảo vệ cảm xúc của họ hoặc tái tạo năng lượng của họ. Vậy thì chủ đề ngày hôm nay là làm thế nào để chúng ta hiểu hình dung hơn về quá trình quản trị cảm xúc của chúng ta. Và trước giờ thì mọi người hay bảo là tôi rất là nóng tính, người kia rất là nhẹ nhàng. Thế thì có phải là cái tính cách của chúng ta nó được phản ánh bằng cái cảm xúc của chúng ta đúng không ạ? Và cái cảm xúc nó cũng ảnh hưởng đến rất nhiều cái cuộc sống của chúng ta. Đôi khi nó làm phá hủy các mối quan hệ hoặc nó có thể kiến tạo các mối quan hệ. Cảm xúc cũng thể làm cho bạn khỏe mạnh hơn. Đôi khi một người nào đang rất là mệt nhưng mà chúng ta có một cái niềm vui nào đó thì đôi khi chúng ta lại khỏi bệnh ngay lập tức đúng không ạ? Hay là mọi người có thể hình dung cái sức mạnh của cái việc mà thay đổi cảm xúc chẳng hạn. Ví dụ bình thường chúng ta rất là yếu, chúng ta mệt, xong rồi chúng ta ốm. Nhưng mà nếu mà ai mà có con nhỏ chẳng hạn ấy thì đôi khi mà đặc biệt chị em phụ nữ mà chúng ta đang ốm, xong đó con mình ốm, xong rồi chúng ta khỏi ốm không ạ? Thì có phải là vì có một cái cảm xúc mạnh mẽ là yêu thương con cái, chúng ta rất là yêu con mình, nên đôi khi vì cái tình yêu của chúng ta, quý mến của chúng ta cho đứa con, nên là cái sức khỏe chúng ta nó mạnh lên và chúng ta buộc là cơ thể mình nó khỏi ốm. Vì con mình đang ốm mình không thể ốm được, nên là cái cảm xúc thậm chí nó còn là chữa lành cả cái bệnh tật của chúng ta, có phải không mọi người? Vậy thì chúng ta sẽ có những cái giai đoạn của việc làm chủ và quản trị cảm xúc của mình ở những cấp độ khác nhau tùy vào sự luyện tập của mỗi người. Thế thì Kim Ba thấy rằng cái level đầu tiên của chúng ta ấy, đó là nhận diện ra cảm xúc của mình. Nhiều người đôi khi chúng ta đang nóng giận nhưng chúng ta không biết rằng chúng ta đang nóng giận. Tại sao? Vì chúng ta không học luyện tập để lắng nghe, để quan sát cảm xúc của mình. Chúng ta cứ để một cách tự nhiên thôi, chúng ta thả lỏng con người mình thôi. Giống như việc là bạn muốn có một cơ thể thon gọn thì bạn phải thường xuyên đo vòng eo, vòng bụng, bạn đo có một cái chỉ số cân nặng ở nhà đúng không? Hay ở trên tay của Kim Ba đó là cái đồng hồ. Thì cái đồng hồ này cho phép Kim Ba có được cái nhịp tim, có thể số lượng bước chân đi hàng ngày, chỉ số calo tiêu thụ, số lượng giờ ngủ hàng ngày. Ngày hôm nay ngủ được bao nhiêu giấc, đã đủ chưa, đủ phục hồi chưa? Nghĩa là để mà chúng ta khỏe mạnh hơn thì chúng ta phải có những con số để đo lường. Nhưng mà cảm xúc thì trước giờ chúng ta lại không có cái định nghĩa một cách rõ ràng. Vậy thì cái nhiệm vụ đầu tiên của một người quản trị cảm xúc tốt là phải nhận diện được cảm xúc. Nhận diện cảm xúc bằng cái cách như thế này. Đó là chúng ta liên tục hoặc là mỗi ngày về, bạn có thể tĩnh lặng trong khoảng tầm 5 đến 10 phút và bạn nhớ lại toàn bộ cái kỷ niệm, cái trải nghiệm của bạn trong một ngày vừa qua, trong cái cả ngày cả ngày. Và trong mỗi cái giai đoạn đấy thì bạn tự hỏi là cái cảm xúc lúc đấy của mình là gì. Ví dụ như là buổi sáng, bạn nghĩa là bạn cứ để một ngày trôi qua đi, sau đó bạn ngồi tĩnh lặng này, sau bạn nhớ lại là ngày hôm nay mình gặp một khách hàng đi, được không? Mình gặp một khách hàng. Vậy thì cái cảm xúc của mình khi gặp khách hàng là gì? Một số người có thể nói là mình cảm thấy lo lắng vì khách hàng có thể là không sợ khách hàng không đồng ý. Nhưng mà sau đó thì đến cái giai đoạn khách hàng đồng ý thì mình có cảm xúc là vui, mình cảm thấy phấn khởi chẳng hạn. Đó, ví dụ như vậy. Hay là trên đường đi về mình nhìn thấy một cái cây hoa phượng, ví dụ Hải Phòng hoa phượng chẳng hạn, mình cảm thấy thú vị. Đó, ví dụ như vậy. Hay là đi về gần nhà nhìn thấy có các bác hàng xóm đạp xe hoặc là đánh cờ với nhau, mình cảm thấy nó thật thân tình. Đấy, cảm thấy gần gũi. Hay là ở phía bên 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 tòa nhà của Kiba chẳng hạn ấy, thì có các anh chị bảo vệ, thì anh chị hay mở cửa cho cái dân cư ở tại đây và anh chị đều nở nụ cười. Thế thì khi mình đang có thể mình có cảm xúc gì đó nhưng mà mình gặp họ, họ cười mình nên mình phải cười lại, và mình chợt nghĩ lại, mình nhớ lại là lúc mà mình cười lại họ mình cảm thấy là cũng thật, cuộc sống nó cũng rất là vui, mọi người đều kết nối với nhau rất là thoải mái. Do vậy thì cái nhiệm vụ đầu tiên thì chúng ta sau một ngày trở về thì chúng ta sẽ quan sát lại và chúng ta hỏi là lúc đấy chúng ta có cảm xúc gì. Lúc đấy chúng ta cảm xúc gì. Thế thì mọi người có thể là tìm kiếm trên Google là các cái cảm xúc của con người. Ví dụ ở đây Kim Ba có tổng kết các cái cảm xúc của con người, rất nhiều các cảm xúc, tại vì quan sát hàng ngày mà Kim Ba ghi hết xuống là tổng hợp các cảm xúc con người, ví dụ như là cảm thấy đau buồn, cảm thấy khó thở, cảm thấy phấn chấn, cảm thấy trẻ trung, cảm thấy tự do, cảm thấy sốc, cảm thấy lạnh lùng. Có ai thấy cảm thấy lạnh lùng không? Hay cảm thấy ấm áp? Có ai thấy Kim Ba cảm thấy ấm áp không? Cảm thấy thân tình đó. Thì ở đây Kim Ba ghi ra rất nhiều các cái cảm xúc khác nhau. À, mình rất thích quản trị cảm xúc, và cuộc sống những người mà thông minh, hiểu cảm nhận cảm xúc tốt hơn ấy, thì những người đấy gọi là có cái trí tuệ cảm xúc hoặc là thông minh cảm xúc, cái khả năng thông minh cảm xúc của họ tốt hơn. Và những người thông minh cảm xúc thì cuộc sống thực sự rất là dễ chịu. Vậy thì cái bài tập đầu tiên đó là chúng ta về, chúng ta lắng nghe, chúng ta ghi chép lại để chúng ta nhận diện là cảm xúc của cái ngày chúng ta vừa trải qua. Đó, ví dụ ra đường chúng ta thấy tắc đường, xong về nhà chúng ta nhớ lại lúc đấy mình có cảm xúc gì nhỉ? À, lúc đấy mình cảm thấy ngột ngạt, tắc đường cảm thấy mệt mỏi. Đấy, ví dụ như vậy. Đó, thì mình ghi hết lại từ 6 giờ sáng mình có cảm xúc gì, 7 giờ sáng có cảm xúc gì, 8 giờ sáng xúc, rồi mình nhìn lại cả ngày vừa qua thì cái cảm xúc nào, cảm xúc chủ đạo, các cảm xúc mà mang tính chất phấn khích, hạnh phúc, cảm năng lượng là nhiều, hay là cảm xúc mà tụt năng lượng là nhiều. Thế thì đấy chính là cuộc sống của chúng ta. Nếu mà cả một ngày mười mấy tiếng hoặc là hai mấy tiếng chẳng hạn mà chúng ta chủ đạo các cảm xúc như là thờ ơ, mệt mỏi, trống rỗng, thì có phải cuộc sống chúng ta đang đi xuống đúng không ạ? Và quản trị cảm xúc là chúng ta bắt đầu thay đổi cảm xúc của mình. Vậy thì đấy là bài tập đầu tiên mà chắc chắn chúng ta phải luyện tập rất là kiên trì. À, giống như nhiều người là cái ba dạy các lớp học về giảm cân ấy, thì họ phải ghi chép trong cả ngày hôm nay họ phải ăn cái gì, họ đã ăn cái gì. Chứ họ cứ bảo là không, chị chả ăn cái gì, chị hít thở không khí tăng cân. Làm gì có chuyện hít thở không khí tăng cân. Chém vừa vừa đấy, thử cho đói một tháng xem tụt cân ngày có phải thần tiên đâu. Chắc chắn là phải ăn cái gì đó. Vậy thì chúng ta phải ghi chép. Thì bây giờ là chúng ta ghi chép cảm xúc của mình, đúng không ạ? Rồi, sang cái level thứ hai, sau khi ghi chép rồi thì bạn bắt đầu làm quen việc nhận diện ở cấp độ gần. Ví dụ như là ngay lúc này chẳng hạn, ngay lúc này khi mà bạn nghe cái video này thì bạn có cảm xúc gì? Bạn có cảm xúc là cảm thấy mới lạ, hay là cảm thấy hay ho, hay là cảm thấy thú vị, hay là cái cảm xúc của bạn ấy, hay bạn cảm thấy tò mò với Kim Ba chẳng hạn, cảm thấy áo đỏ, nhìn áo đỏ bạn cảm thấy năng lượng, bạn nhìn đến nụ cười này bạn cảm thấy hài hước. Đấy, như là bạn nhận diện ngay khoảnh khắc hiện tại thì bạn đang có cảm xúc gì. Đó, thì muốn trước gì đó chúng ta phải bài tập đầu tiên là bài tập nhận diện quá khứ và nhận diện hiện tại đã, đúng không? Hiện tại bạn đang có cảm xúc gì? Đó là lý do tại sao Kim Ba rất là nhanh chóng có thể nắm bắt được cảm xúc và mình gọi tên cảm xúc. Có những người ấy, lướt qua bạn nhìn ấy, bạn lướt qua phát bạn cảm thấy vui vui, nhưng mà có con người nào đó bạn nhìn thấy họ bạn cảm thấy khó chịu không? Khó đấy, thì bạn nhận diện dần. Chú ý nhá, bài tập thứ hai chỉ là nhận diện thôi nhá, chúng ta chưa làm gì với nó cả. Bạn phải làm tốt bài tập một đã, thậm chí bạn phải ghi ra vở, ghi ra giấy hàng ngày thì bạn mới vượt qua được điều này. Và khi thông minh cảm xúc, quản trị cảm xúc, cuộc sống chúng ta thực sự rất là thú vị, nó khỏe mạnh hơn, mối quan hệ nó giàu có hơn, tuyệt vời hơn rất là nhiều thứ. Và khi bạn đã làm điều này, mình thực sự bắt đầu luyện tập một cách nghiêm túc điều này năm 2019, và đến giờ phút này mọi người thấy rằng là không chỉ đơn giản là một giáo viên yoga, cái ba dạy chia sẻ nhiều hơn về các cái thứ về cuộc sống hơn, và công việc thành công tốt hơn rất là nhiều, với khoảng gần 200.000 người theo dõi trên YouTube, giúp đỡ được hàng 200.000 người thay đổi sức khỏe, thì cũng giúp cho cuộc sống kỳ ba trở nên đầy đủ hơn rất là nhiều lần. Vậy thì đó là bài tập thứ hai, đúng không ạ? Rồi, bài tập thứ ba này thì bạn bắt đầu luyện tập ở cấp độ những câu hỏi tại sao. Ví dụ như là bạn đang cảm thấy tức giận, bạn làm tốt bài tập 2 đấy nhé. Ví dụ bạn cảm thấy bạn đang nói chuyện người kia bạn cảm thấy chán, nói chuyện người cảm thấy chán, thì bạn thử hỏi này, tại sao mình lại có cảm xúc chán khi nói chuyện với người đấy, đúng không? Tại sao mình lại cảm thấy chán? Hay là lấy ví dụ thêm này, ví dụ ấy, có rất nhiều người đi đám cưới, xong rồi họ về nhà họ bảo là ui cái đám cưới rất là chán, đồ ăn chán lắm. Đấy, thì về nhà cảm xúc của họ là chán, thì họ phải giải nghĩa được tại sao họ chán. À, tại vì đồ ăn chán, đi đám cưới nhưng mà vì đồ ăn chán nên tôi chán. Hay có những người đi đám cưới là thấy ui cô dâu già lắm, cô dâu không được đẹp gì cả. Thế thì lý do bạn cảm thấy chán cái đám cưới đấy là vì mặt cô dâu già. Hay rất nhiều học viên mà đi tập yoga thì họ cảm thấy lớp này không vui vì nhìn giáo viên không vui, giáo viên phải đẹp trai cười nhiều vào thì mới vui được. Thế thì bạn phải giải nghĩa là lý do tại sao bạn có cảm xúc đấy. Thế thì có vài nguyên nhân, một là vì cái âm thanh, vì cái màu sắc, vì cái mùi vị, vì cái con người nào đó, vì những cái trải nghiệm nào đó hoặc cái ngôn từ nào đó chẳng hạn ấy, nó ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Hay ví dụ như là cái bà cũng chia sẻ rất nhiều video trên internet, thế thì đang chia sẻ các video bài tập rất là hay, thì anh có một cái comment vào, họ bảo là bốc phét, họ comment luôn nhá, họ bảo bốc phét tập như thế này mà khỏe mạnh lên à, thằng lừa đảo. À thế lúc đấy mình ngay lập tức đấy mình có cảm xúc là cảm thấy tức giận vì mình đã chia sẻ miễn phí vào nói mình lừa đảo, mà mình có lấy cái tiền, lấy gì tiền của họ đâu, video thậm chí mình còn tắt quảng cáo à, sao lại họ bảo lừa mình lừa đảo. Nhưng mà sau đó mình hỏi, mình tự hỏi mình là tại sao mình lại tức giận nhỉ? À vì mình đang tập trung vào cái từ là từ lừa đảo, mình tập trung vào cái từ bốc phét đó. Cái từ đấy, cái suy nghĩ tiếp là mình tức giận là vì cái comment đấy, đúng không? Vì cái comment ấy mình tức giận, thì đấy là level thứ ba, là bạn phải nói tìm ra được cái nguyên nhân tại sao mình tức giận. Thế thì sau đấy đến level 3 rồi, bạn phải tìm thật nhiều nhé. Tại vì cái người kia comment, tại vì tôi đọc được cái ngôn từ là họ nói tôi lừa đảo, họ nói tôi bốc phét, được không ạ? Và tại vì tôi đọc, tại vì tôi đọc, đúng không? Ok, rồi sang level thứ tư là mình hỏi, thế bây giờ thực sự mình mong muốn cuộc sống mình có cái cảm xúc gì? Mình nhận diện được mình đang tức giận rồi, mình hỏi, thế cuối cùng bây giờ mình muốn cuộc sống mình có cái cảm xúc gì? À, mình muốn bình an, mình muốn được kết nối, mình muốn được yêu thương. Thế thì khi mình đọc cái comment kia mình cảm thấy tức giận, sau đó mình hỏi là, nhưng mà mình tức giận thì cũng có giá trị gì cuộc sống của mình đâu, tức giận chỉ làm tăng huyết áp hơn, dễ để còn nhồi máu cơ tim hy sinh thì sao. Mà tức giận xong thì mình khó chịu, khó chịu xong nó ảnh hưởng chất lượng cuộc sống của mình, đôi khi mình làm mất hiệu suất công việc của mình. Thế bây giờ thực sự mình muốn gì? À, mình muốn được kết nối, mình muốn yêu thương, mình muốn có nhiều mối quan hệ hơn đó. Thế thì sau khi chỉ cần hỏi được cái câu hỏi thứ tư này thôi, cuộc sống chúng ta đã sang một trang mới hoàn toàn tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Tại vì mọi người đều mong muốn, mưu cầu về hạnh phúc. Vậy thì mình chỉ đơn giản thôi, bây giờ tôi không muốn tức giận nữa. Tôi không muốn tức giận nữa, tôi không muốn chấm dứt cái cảm xúc tức giận này. Thì nó sang level thứ năm là tôi cần phải làm gì để có được cái cảm xúc mà tôi mong muốn. Thế thì tôi muốn gì? À, tôi muốn học tập, tôi muốn học hỏi, tôi muốn kết nối, tôi muốn yêu thương. Thì sau đó thì hành động của tôi là gì? Hành động của tôi là, à, chắc là họ có cái điều gì đó khó khăn cho cuộc sống, hoặc có cái điều gì đó nó không đúng với họ. Và mỗi con người chúng ta đều có cái góc nhìn riêng của họ, tôi tôn trọng những góc nhìn riêng của họ. Thì lúc ấy Kim Ba mới comment là, anh có thể giải thích kỹ hơn là ở cái phần nào chưa rõ, hoặc là lừa đảo cụ thể là như thế nào để tôi có thể xây dựng bài tập tốt hơn cho anh được không? Dĩ nhiên thì cái góc độ đấy mình comment ấy, chỉ là comment thôi, mình không kỳ vọng là họ sẽ giải thích một cách đầy đủ, vì góc nhìn cuộc sống nó đa chiều. Nhưng mà mình giải thoát ở phía mình là mình không bị cái comment ấy làm cho mình bị tức giận nữa. Đó, vì mình là ai? Mình là Kim Ba, mình mong muốn được yêu thương, mình mong muốn được kết nối, mình mong muốn được học tập, mình mong muốn được giúp đỡ mọi người nhiều hơn. Tất nhiên thì có người nhận và có người không nhận là chuyện hoàn toàn trong cuộc sống. Thì điều quan trọng nhất là ở mình cảm thấy dễ chịu, mình cảm thấy thoải mái và mình chấm dứt cái cảm xúc tức giận này. Thì đấy là những cái cách mà Kim Ba đã luyện tập, đó là lý thuyết, nhưng mà từ lý thuyết sang thực hành lại là một quá trình rất là dài và Kim Ba đã phải luyện tập rất nhiều lần rồi. Và mỗi cái giai đoạn nó làm cho mình, cuộc sống mình nó đi lên rất là nhiều. Rất nhiều học viên đôi khi họ bảo là sao cũng là cháu mà lại thấy tập bài tập cháu cảm thấy thú vị. Thì đơn giản là khi mà mình bắt đầu xây dựng cho mình những cái cảm xúc như vậy thì những người xung quanh họ cũng cảm nhận được cảm xúc đấy, những người thân yêu của mình cảm xúc đấy, mình yêu thương gia đình, mình yêu thương với nhau, mình vui vẻ gia đình, mình vui vẻ với nhau. Chứ mình cứ mang sự tức giận về, mình tức giận với một đồng nghiệp xong về nhà mình lại tiếp tục tức giận, cái sự tức giận nó lây lan sang mình vì họ nên mình tức giận. Và quan trọng nhất là mình lại không xả ra được, mình không có cái phương pháp thứ bốn thứ năm là mình muốn thay đổi, mình về nhà mình lại mang, mình kể sự tức giận cho gia đình của mình, xong gia đình của mình cũng lại bị lộn xộn theo, về nhà mắng con mắng cháu thì nó hủy diệt cả cuộc sống của mình. Mình mong muốn là một người cha yêu thương, mình mong muốn là một người mẹ gọi là yêu thương con cái chẳng hạn, thì đấy là điều mình cần thiết, mình mong muốn cuộc sống mình thú vị hơn. Vậy thì đấy là những cách mà Kim Ba đã áp dụng trong suốt thời gian vừa qua trong cái mỗi cái giai đoạn của mình. Thì nếu mọi người xem video này, mọi người thấy cái điều gì hay ho, mọi người thấy cái điều gì thú vị, thấy cái điều gì mới mẻ, hoặc mọi người có một cái góc nhìn mới trong cái quá trình để quản trị cảm xúc, để làm chủ cuộc sống của mình, để làm chủ cuộc đời của mình, để làm được những điều mình mong muốn, thì có thể comment bổ sung ngay bên dưới được không? Và các bạn sẽ tiếp tục xây dựng những video để giúp mọi người có cái cuộc sống, có cái kiến thức mới, có những cái khám phá mới trong công việc của mình. Và nhớ là follow kênh của Kiba nhé, follow kênh YouTube nhé, không chỉ tập luyện đâu mà còn rất nhiều các cái kiến thức hay và thú vị. Và hẹn gặp lại mọi người trong những chia sẻ tiếp theo nhé. Xin chào.